là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mông Sơn. Hội Nhà báo Yên Bái tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp. Yên Bái triển khai cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu được nhân dân tích cực tham gia. Tiếp đó trong chương trình thời sự chiều nay, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 11 tại xã Mông Sơn, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã tiếp xúc cử tri các xã Mông Sơn, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình của kỳ họp cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình, báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri các kỳ họp trước. Trên tinh thần cởi mở thẳng thắn, cử tri xã Mông Sơn đề nghị hiện nay tuyến đường Cảm Ân Mông Sơn đã bị hư hỏng xuống cấp, nhiều đoạn bị bong chóc tạo những ổ gà sụt lún sâu, nhiều đoạn cống rãnh bị vùi lấp gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại. Cử tri đề nghị duy tu bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này. Cử tri xã Bảo Ái đề nghị ngành điện lực đầu tư nâng cấp làm mới các tuyến đường điện 0,4 kV ở một số thôn hiện đã xuống cấp. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri về công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão số 3 và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2024. Cảm ơn những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng trao đổi làm rõ các ý kiến và trực tiếp trả lời một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền liên quan đến các nhóm lĩnh vực giao thông, xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, lĩnh vực điện và đầu tư xây dựng. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của các ngành, đoàn đại biểu ghi nhận, tiếp thu và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng cũng như sự tin tưởng của cử tri và nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 11 tại xã Cảm Nhân, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Ngọc Trấn và Xuân Long. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, các cử tri đề nghị tỉnh và huyện quan tâm hỗ trợ tu sửa và nâng cấp hội trường nhà văn hóa thôn Làng Na, xã Phúc Ninh, sớm thi công tuyến đường từ xã Cảm Nhân, Phúc Ninh, Ngọc Trấn đi xã Xuân Long. Các cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa tuyến đường từ xã Cảm Nhân đi xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị công ty Tân Phú có kế hoạch khắc phục sửa chữa tuyến mương phai thủy lợi bị hư hỏng phục vụ sản xuất. Cử tri xã Phúc Ninh đề nghị tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng theo đề án 672 đã được đo vẽ trước đây nhưng hiện nay nhiều hộ gia đình chưa được cấp sổ. Đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp kinh phí phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã. Thay mặt các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đã thông tin nhanh tới cử tri công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn tỉnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh cũng trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nâng cấp nhà văn hóa thôn, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, lĩnh vực điện và đầu tư xây dựng. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền của các ngành, đoàn đại biểu ghi nhận tiếp thu và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Ngày 27 tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11 năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 182 điểm cầu trong tỉnh với tổng số trên 6.700 đại biểu là báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin chuyên đề Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trong đó nhấn mạnh, 8 thập kỷ qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đối với chuyên đề công tác tuyên giáo về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy cho biết công tác tuyên giáo cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bảo đảm thực hiện thường xuyên liên tục, chất lượng hiệu quả và toàn diện. Thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo với hình thức đa dạng, đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh khi chuẩn bị Đại hội Đảng bộ. Các huyện thị, thành ủy, đảng ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng theo sự hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy cần tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, tăng cường đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, phản ánh niềm tin của cán bộ nhân dân với Đảng nhà nước trước nhiệm kỳ mới, tuyên truyền thực hiện tổng kết nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng lưu ý, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị các cấp các ngành trước hết là người đứng đầu, cần gương mẫu chủ động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung tuyên truyền về quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tuyên truyền về giải pháp, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tỉnh, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nội dung các nghị quyết, chính sách mới của tỉnh. Trước mắt cần tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 12 năm 2024 và một số cuộc thi sự kiện được trung ương địa phương tổ chức, như 35 năm Ngày hội Cựu chiến binh Việt Nam, 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Ngày 27 tháng 1, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng viết bài tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 14 của Đảng cho các nhà báo, phóng viên, hội viên các chi hội nhà báo trực thuộc, trung tâm truyền thông văn hóa các huyện thị trong tỉnh. Trong 3 ngày, các hội viên nhà báo sẽ được nghiên cứu về một số quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi trong chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng mà người làm báo cần nắm để tuyên truyền cho đúng, trúng, cách tìm đề tài, khai thác đề tài và thể hiện tác phẩm báo chí đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về Đại hội Đảng, các kỹ năng, phương pháp tổ chức thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và áp dụng vào thực tế công việc. Những tiêu chí, yêu cầu và cách thức thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, kinh nghiệm tổ chức các đợt tuyên truyền, trang chuyên đề, chuyên mục về Đại hội Đảng bộ các cấp, phương pháp lựa chọn vấn đề thông tin tuyên truyền, góc độ tiếp cận, các phương pháp hỗ trợ thông tin, cách tổ chức các bài viết, các chuyên trang về đại hội theo các giai đoạn, tuyên truyền trước, trong, sau đại hội, một số kinh nghiệm viết bài tuyên truyền về đại hội có thể tham gia dự thi giải báo chí quốc gia và Búa Liềm Vàng. Qua khóa bồi dưỡng giúp các học viên nhận thức được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí, có thêm kinh nghiệm và động lực sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao.
Sáng nay, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội viên Hội Luật gia tỉnh Yên Bái năm 2024. Tham gia tập huấn, hội viên của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái được tìm hiểu nội dung trong chỉ thị 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, quyết định số 118 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, nghị định 126 quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội, điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam. Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ hội viên Hội Luật gia Yên Bái nâng cao kiến thức pháp luật, áp dụng cụ thể vào công việc thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mã số vùng trồng là yêu cầu quan trọng nhằm minh bạch hóa thông tin về nguồn gốc sản phẩm và công nghệ để tạo ra sản phẩm đó. Nền tảng cho việc cấp mã số vùng trồng là hệ thống ITUS, một công cụ hỗ trợ quản lý chuỗi cung ứng gỗ theo thời gian thực. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế tham gia chuỗi cung toàn cầu. Xác định được tầm quan trọng của mã số vùng trồng, Yên Bái đã triển khai thí điểm cấp mã số vùng trồng rừng nguyên liệu. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn. Gia đình ông Mễ Văn Giáo ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Bình là một trong những hộ đầu tiên của Yên Bái được cấp mã số vùng trồng cho 1,3 hectare keo lai của gia đình. Với gia đình ông Giáo, việc cấp mã số vùng trồng sẽ giúp gia đình ông xác nhận được quyền sở hữu và quản lý rừng trồng. Đây cũng là điều kiện để gia đình ông được tiếp cận các chương trình hỗ trợ vốn vay và quan trọng hơn, đó là sản phẩm gỗ của gia đình ông được nâng cao giá trị và tiếp cận với nhiều thị trường hơn. Ông Giáo cũng cài đặt phần mềm ITUS để quản lý diện tích rừng trồng được cấp mã số dễ dàng hơn. Ông Mễ Văn Giáo, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng vui vẻ nói.
Chúng tôi thì ở vùng sâu vùng xa thì cái này thì cũng không nắm được. Nhưng mà trong quá trình là được cái sự quan tâm cấp trên như là các anh trực tiếp là các anh kiểm lâm ở huyện, ở xã là đã giúp chúng tôi, giúp gia đình tôi để làm cái mã rừng trồng để sau này quản lý rồi thì trên mọi phương tiện như là phần mềm là chúng tôi tuân tuyệt.
Yên Bái là một trong năm tỉnh phía Bắc được thí điểm cấp mã số vùng trồng nguyên liệu. Đã đạt trên 600 hectare, trong đó diện tích được xác minh và cấp mã số là trên 300 hectare. Trên 320 mã đã được cấp tại các địa bàn, 3 xã của huyện Bình là Đại Đồng, Phú Thịnh và Tân Hương. Mã số vùng trồng được cấp cho các loài cây chủ yếu như là quế, keo lai, keo tai tượng, bạch đàn, uro, bồ đề. Đây cũng là các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh. Việc được cấp mã số vùng trồng là cơ hội lớn cho người trồng rừng và các doanh nghiệp chế biến gỗ trong việc mở rộng ổn định thị trường xuất khẩu. Giáo sư tiến sĩ Võ Đại Hải, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cho biết.
Khi mà chúng ta tiến hành cấp mã số rồi, thế thì bây giờ các cái chủ rừng, người ta sẽ hướng đến tương lai là chúng ta phải định lượng được cái khả năng tích lũy carbon để sau này tiến tới là chúng ta phải thương mại hóa. Thì đây là một trong những cái bước đi ban đầu, nhưng mà nó là một cái nền tảng mà chúng tôi cũng cho rằng đây là một cái sáng kiến rất là hay của Việt Nam và do tổ chức FAO tài trợ cái dự án này. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong cái quá trình triển khai thực hiện thì dự án sẽ đạt được cái kết quả tốt.
Để triển khai cấp mã số vùng trồng nguyên liệu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp tổ chức các cuộc họp thống nhất với các địa phương chủ rừng để lựa chọn địa bàn thí điểm cấp xã. Đồng thời, tổ chức tập huấn về quy trình đăng ký hồ sơ cấp mã số vùng trồng nguyên liệu, ứng dụng khoa công nghệ số, hệ thống ITUS để hỗ trợ chủ rừng đăng ký tài khoản, khai báo thông tin chủ thể, quyền sử dụng đất và lô lên hệ thống. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình nói.
Người dân đang có những cái diện tích quản lý bảo vệ rừng liên quan đến cái diện tích rừng trồng. Và cụ thể ở đây thì người dân có được các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cái lô rừng của mình, thì việc cập nhật chúng tôi sẽ hoàn thiện trong những cái liên quan đến cái phần mềm đó. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ những cái lô rừng liên quan đến cấp mã số rừng trồng trong cái thử nghiệm này, cũng như là trong thời gian tới thì toàn bộ diện tích trên 36.000 ha đối với huyện Yên Bình sẽ cấp toàn bộ cái diện tích mã số rừng trồng, rừng nguyên liệu.
Yên Bái là một trong 13 tỉnh vùng Trung Du miền núi phía Bắc có tổng diện tích tự nhiên trên 689.000 ha. Trong đó diện tích đất lâm nghiệp chiếm trên 70% diện tích tự nhiên của tỉnh. Điều này giúp Yên Bái có lợi thế lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp với sản lượng khai thác đạt khoảng 840.000 mét khối mỗi năm. Chính vì thế việc triển khai cấp quản lý cấp mã số vùng trồng nguyên liệu sẽ giúp tỉnh Yên Bái phát huy được tối đa lợi thế này, từ đó giúp người dân gia tăng giá trị kinh tế lâm nghiệp và công tác quản lý hỗ trợ của các cấp cũng dễ dàng hơn.
Để công tác phân loại rác thải tại nguồn đi vào nề nếp, đến nay thành phố Yên Bái đã xây dựng được 6 mô hình điểm tuyến đường thu gom phân loại rác thải tại nguồn, qua đó triển khai điểm làm cơ sở rút kinh nghiệm và nhân rộng. Thành phố Yên Bái đã phân công các cơ quan đơn vị đoàn thể phụ trách các tuyến đường điểm, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng tuyến đường điểm Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố xây dựng mô hình tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Thịnh, Hội Nông dân thành phố xây dựng tuyến đường Đặng Dung, phường Yên Ninh, Hội Cựu chiến binh thành phố xây dựng tuyến đường Kim Đồng, phường Minh Tân, Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng tuyến đường Đại lộ Nguyễn Thái Học, phường Nguyễn Thái Học, Thành đoàn Yên Bái xây dựng tuyến đường Nguyễn Du nối Đại lộ Nguyễn Thái Học thuộc phường Hồng Hà. Nhờ xây dựng mô hình điểm này đã giúp các địa phương nhân rộng lan tỏa việc bảo vệ môi trường, có trên 90% hộ có thùng rác hai ngăn đạt chuẩn, việc thực hiện phân loại rác đạt gần 90%. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trên truyền hình ngày 26 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẵn sàng thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Liban và sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi nào vi phạm của phong trào Hezbollah. Thủ tướng Netanyahu cho biết
ông sẽ thảo luận nội các về nội dung thỏa thuận ngừng bắn trước đó nội các an ninh Israel đã chấp nhận thỏa thuận này. Theo các nguồn tin, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 60 ngày, một ủy ban gồm 5 quốc gia, đứng đầu là Mỹ, sẽ chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực thi lệnh ngừng bắn. Nội dung của thỏa thuận cho phép Israel vẫn giữ quyền hành động chống lại những nỗ lực tấn công và tăng cường vũ khí của phong trào Hezbollah ở Liban. Ngay sau bài phát biểu của ông Netanyahu, Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn Israel gây hấn và thực thi lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ngày 26 tháng 1, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết Nga đã trục xuất một nhân viên của Đại sứ quán Anh tại Moscow vì lo ngại nhân vật này có liên quan hoạt động gián điệp gây tổn hại đến an ninh của Nga. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga, nhà ngoại giao Anh bị trục xuất là ông Edus Brio, giữ chức vụ thư ký thứ hai trong bộ phận chính trị của Đại sứ quán Anh tại Moscow. Nga tuyên bố ông Edus được cử đến Moscow để thay thế một trong 6 sĩ quan tình báo Anh mà Nga trục xuất hồi tháng 9. FSB lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Nga và các cơ quan chính phủ khác đã cân nhắc và quyết định thu hồi giấy tờ ngoại giao của ông Edus và ra lệnh khi ông rời khỏi Nga trong vòng 2 tuần. Bộ Ngoại giao Anh và Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa bình luận về thông báo Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh. Hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 1 ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các nhân viên cứu trợ nhân đạo, những người đã thiệt mạng với con số cao chưa từng thấy trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới. Tuyên bố chung của các đại sứ từ 117 phái đoàn quốc gia thành viên tại Liên Hợp Quốc khẳng định công việc và sự cống hiến của đội ngũ nhân viên cứu trợ nhân đạo là hết sức cần thiết. Bà Abby Stoddard, nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu Humanitarian Outcome, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu an ninh nhân viên cứu trợ, ước tính con số 280 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong năm ngoái cao gấp đôi mức trung bình hàng năm của 10 năm trước. Đáng chú ý, con số đáng buồn cao nhất trong lịch sử của năm 2023 đã bị phá vỡ trong năm nay, dù vẫn còn một tháng nữa mới kết thúc. Theo đó, tính từ đầu năm đến 26 tháng 1, đã có 282 nhân viên cứu trợ nhân đạo thiệt mạng và con số này vẫn đang tăng lên. Ngày 26 tháng 1, Ủy ban châu Âu công bố gói ngân sách mùa thu 2024. Đây là gói cứu trợ mùa thu đầu tiên của châu Âu kể từ khi khuôn khổ quản trị kinh tế mới của Liên minh châu EU chính thức có hiệu lực vào tháng 4 2024. Theo Ủy ban châu Âu, chính sách tài khoá ở khu vực đồng euro dự kiến sẽ thắt chặt vào 2025. Từ quan điểm cơ cấu, chi tiêu sẽ giảm nhẹ vào 2025 do các chính sách được các quốc gia thành viên đưa ra nhằm giảm thâm hụt. Nhìn vào mỗi quốc gia, lập trường tài chính của các quốc gia khu vực đồng euro vào năm 2025 sẽ khác nhau. Đầu tư do nhà nước tài trợ dự kiến sẽ duy trì ổn định hoặc tăng ở hầu hết các quốc gia, trong đó Estonia và Phần Lan có mức tăng trưởng đặc biệt lớn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, trong đó có một số chỉ tiêu phấn đấu đạt cao hơn so với tỉnh giao. Đến nay, huyện đã có 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vượt kế hoạch, 19 chỉ tiêu đạt từ 70% kế hoạch trở lên. Hiện cấp ủy chính quyền và các địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, phản ánh của phóng viên Thu Nga. Trên cơ sở 35 chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh ủy giao theo chương trình hành động số 188, huyện ủy Văn Chấn ban hành kế hoạch 126 với 51 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trong đó có 16 chỉ tiêu phấn đấu đạt cao hơn so với tỉnh giao. Huyện cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm lộ trình thực hiện đối với cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách để triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả. Bám sát kế hoạch huyện giao, thị trấn Nông Trường Trần Phú đã cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ và triển khai tới từng ban ngành đoàn thể, chi bộ thôn bản trên địa bàn, đồng thời triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, chương trình trọng tâm theo định hướng của tỉnh và huyện đề ra. Nhờ đó đến nay qua giả soát đánh giá, thị trấn Nông Trường Trần Phú đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Ông Dương Hữu Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Trần Phú cho biết.
Đối với các cái mục tiêu phát triển của địa phương theo kế hoạch huyện giao thì cơ bản chúng tôi đã hoàn thành. Cái mục tiêu kế hoạch quan trọng nhất là về ngân sách thì đối với thị trấn là được giao là 750 triệu trên năm thì chúng tôi cũng đã hoàn thành rồi. Thế và về các cái phát triển kinh tế khác thì cơ bản là chúng tôi cũng đều đạt mức 100% và vượt. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân là thực hiện hoàn thành thắng lợi các cái nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội năm 2024.
Theo kế hoạch 126 của huyện ủy Văn Chấn năm 2024, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao 12 chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể. Để thực hiện hiệu quả, ngành đã cụ thể hóa thành 22 chỉ tiêu. Với sự quyết tâm quyết liệt trong triển khai thực hiện, đến nay một số chỉ tiêu phát triển nông lâm nghiệp của huyện đã đạt và vượt kế hoạch. như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 46.000 tấn, trồng rừng đạt hơn 3.000 hectare. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu đã gần cán đích kế hoạch như sản lượng chè, tổng đàn gia súc chính, sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Huyện đã duy trì và phát triển hình thành được các chuỗi liên kết về cây măng tre bát độ, cây chè, xây dựng mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đề án phát triển cây mắc ca sen chè. Trong năm 2024, huyện đã công nhận được 4 sản phẩm ô cốp 3 sao và đang đề nghị tỉnh công nhận thêm 5 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao. Ông Phùng Thế Hanh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của ngành sẽ tiếp tục là chủ động tham mưu và triển khai thực hiện, tập trung về hoàn thiện, hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, về đánh giá lại các sản phẩm ô cốp, cũng như là về phát triển nông nghiệp, các chỉ tiêu về kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình hành động 188, hoàn thành trong tháng 11 năm 2024.
Với 5 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái và 7 nhiệm vụ theo kế hoạch số 126 của huyện ủy Văn Chấn, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo đúng lộ trình. Bà Trần Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Đến thời điểm này, toàn huyện có 43 trên 65 trường chuẩn quốc gia. Dự kiến đến cuối năm 2024 thì toàn huyện sẽ có 47 trên 65 trường chuẩn quốc gia. So với chương trình hành động của tỉnh thì đạt 106,8%. Về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, thì tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở là đạt 60%. Về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông thì tổng số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,8% và tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp đạt 50,5%. Dự ước đến cuối năm 2024 thì những chỉ tiêu này sẽ đạt hoặc là vượt so với chương trình hành động của tỉnh và kế hoạch của huyện giao.
Năm 2024 là năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức, đặc biệt là do ảnh hưởng của bão số 3, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Văn Chấn đã triển khai các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, huyện đã có 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch, 19 chỉ tiêu đạt từ 70% kế hoạch trở lên. Trong đó có một số chỉ tiêu nhiệm vụ đạt cao so với kế hoạch như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 46.000 tấn, trồng rừng trên 3.200 ha, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1.700 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,55 triệu đô la. Hiện nay, đối với một số chỉ tiêu đã còn chậm, khó thực hiện, huyện đang tích cực triển khai các giải pháp quyết liệt để phấn đấu hoàn thành. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với huyện Văn Chấn thì chúng tôi cũng gặp một số cái chỉ tiêu nhiệm vụ còn khó khăn, đặc biệt là đó là về chỉ tiêu thu ngân sách. Thì để mà thực hiện cái chỉ tiêu thu ngân sách này để đảm bảo tổng thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ chỉ tiêu của tỉnh giao thì huyện Văn Chấn cũng đã có cái giải pháp, có cái điều chỉnh, cái biện pháp để mà tiến tới trong thời gian tới sẽ tập trung chính vào cái nhiệm vụ này. Trong đó sẽ có những cái giải pháp cụ thể như là sẽ gặp mặt trao đổi, để làm việc cụ thể với các doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đồng thời động viên các doanh nghiệp để tạo lục thu ngân sách cho huyện, rồi là tập trung vào việc đấu thầu các quỹ đất còn đang đấu thầu nhưng mà chưa đấu thầu được, thì chúng tôi cũng sẽ có cái quảng bá giới thiệu để làm sao đó thì cố gắng phấn đấu để mà là đạt được cái chỉ tiêu này ở cái mức độ cao nhất.
Với những giải pháp cụ thể rõ ràng cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ nay đến cuối năm, huyện Văn Chấn phấn đấu sẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2024. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Cúp C1 châu Âu hôm nay được người hâm mộ chú ý với những trận đấu của các đội bóng lớn, đặc biệt là hai đại diện của bóng đá Anh. Dù phải chơi trên sân khách nhưng Arsenal gây ấn tượng khi vượt qua đội nhì bảng Sporting Lisbon khá dễ dàng. Phút thứ 7, Martinelli băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Arsenal. Arsenal sau đó tiếp tục là đội chơi tấn công chủ động hơn, đến phút 21 Havertz đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Gabriel nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal khi băng vào đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc của hiệp 1. Sang đến đầu hiệp 2, Sporting Lisbon có bàn rút ngắn cách biệt khi Inacio ra chân rất nhanh ghi bàn từ tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên, Arsenal nhanh chóng tái lập cách biệt 3 bàn khi Odegaard bị phạm lỗi trong vòng cấm. Saka sau đó thực hiện thành công quả phạt đền. Trossard ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1 cho Arsenal. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Man City chủ động tấn công ngay từ phút đầu khi được chơi trên sân nhà, song họ lại không thể có được một trận thắng. Tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tục bỏ lỡ, phải đến cuối hiệp 1, Man City mới có bàn mở tỷ số. Hai lần bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Man City. Có thể thế dẫn bàn Man City trong những phút đầu hiệp 2 liên tiếp ghi hai bàn thắng. Từ tình huống bóng bật ra sau pha đá phạt góc, Gundogan vô lê nhận được cách biệt. Chỉ sau đó 3 phút từ tình huống phản công, Nunes bứt tốc rồi căng ngang vào trong để hai lần để bóng cận thành ghi bàn. Tuy nhiên, Feyenoord sau đó ghi liên tiếp hai bàn gỡ nhờ công của Moussa và Jimenez. Đại diện của bóng đá Hà Lan gây bất ngờ khi Hanko ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối. Ở một cặp đấu khác, Lewandowski đã tỏa sáng giúp Barcelona thể hiện sức mạnh trước đại diện bóng đá Pháp. Ngay phút thứ 10, Barcelona đã được hưởng phạt đền sau khi thủ môn Bissot phạm lỗi với Lewandowski. Trên chấm 10m, tiền đạo người Ba Lan dễ dàng mở tỷ số. Barcelona không phải tiếc nuối quá lâu, để phút thứ 66, Dani Olmo ghi dấu ấn bằng pha lập công nhân đôi cách biệt. Tiếp đà thăng hoa, phút thứ 90+2, Lewandowski hoàn tất ngày thi đấu hoàn hảo với bàn thắng thứ hai cho riêng mình, đồng thời ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Arsenal. Những sai lầm khiến Paris Saint-Germain phải trả giá khi để thua Bayern Munich với tỷ số tối thiểu trên sân khách, qua đó có nguy cơ bị loại sau vòng bảng. Bất ngờ đến phút thứ 38 khi thủ thành Safonov mắc sai lầm tạo cơ hội cho Kim Min-jae đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, Paris Saint-Germain khi chưa có được những cơ hội rõ rệt lại gặp bất lợi khi Dembele phải nhận thẻ đỏ rời sân. Bayern Munich sau đó tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi Paris Saint-Germain không thể tạo ra được nhiều cơ hội do chơi thiếu người. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là Bayern Munich 1-0 Paris Saint-Germain.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27/28/11/2024. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ. Thành phố Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.